bao giờ không còn tóc bay vùi gió nên sống đời đẹp như mơ. Đời tôi là ni cô tương trao dưa muối thanh bần, tiếng chuông hòa theo tiếng mõ thương thơ ngào ngạt tương lai. Trên tôn thờ Đức Phật dưới từ ái vị tha, cho là cho tất cả nên có hằng xa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư lực vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phật Tánh. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni sư ni trưởng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có nhân duyên lành trong mấy ngày an cư kiết hạ, nhưng đặc biệt là chùa Phật Tánh tu viện ni của chúng ta cũng là một cái điểm an cư kiết hạ. Ở đây ở Trà Ôn không? Ở Tam Bình nè. Dạ, ở đây ở Tam Bình là một điểm an cư kiết hạ. Ni sư với ni trưởng có nói là nơi này thì cũng được 80 vị trong mùa lễ an cư kiết hạ. Và có một cái đại sự nhân duyên là gia đình của Như Phước, Như Hải, Như Thủy, Minh Trí có về tổ chức cái buổi trai tăng và có phát quà từ thiện trong buổi trưa hôm nay. Thì đây là cũng là một cái nhân duyên mà Phật tử muốn báo hiếu cho bà, cho mẹ khi mới vừa quá vãng. Thì đây là một cái lòng hiếu thảo cũng như là một cái tâm của một người con Phật. Trước hết đó là muốn ủng hộ đạo tràng tăng ni trong 3 tháng an cư kiết hạ. Cái thứ hai nữa muốn chia sẻ với bà con nghèo ở vùng quê, và thứ ba hồi hướng phước báo công đức đó cho người quá giảng, cũng như hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp theo pháp của nhà Phật. Thì chúng tôi tin chắc rằng phước báo và công đức đó sẽ đến với những cái vị mà được hồi hướng theo kinh Địa Tạng, là chúng ta hồi hướng cho bất kỳ người nào, dầu cho hiện tiền hay người quái vãng, thì sẽ được phước báo 1/6 cái người hồi hướng, tất nhiên là 1/7 đó, là cái người hồi hướng được 1 phần, còn cái người làm thì được 6 phần, tức là trong đó có 7 phần theo kinh Địa Tạng, đó là hồi hướng phước báo. Nhưng mà cái phước chúng ta hồi hướng á, ví dụ như bà Thanh Đề đi, và mẹ của bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng, bà Thanh Đề ở nơi ngạ quỷ, tâm bà là tâm của địa ngục, nhưng mà bà đọa vào trong cái ngạ quỷ, tức là bà tâm nào cũng có, nghĩa là tâm ác của địa ngục cũng có, tâm bỏ sẻn tham lam của ngạ quỷ cũng có. Do đó mà ngài Mục Kiền Liên mới làm một cái pháp cúng dường bố thí nhân ngày tự tứ, sau khi chư tăng ni an cư kiết hạ 3 tháng xong, thì ngài bạch chúng để báo cho là chúng con đã 3 tháng an cư kiết hạ hoàn toàn thanh tịnh, thì ngày đó được gọi là ngày tự tứ. Thì ngài Mục Kiền Liên mới tổ chức một cái buổi trai tăng để hồi hướng phước báo và cho mẹ của mình, để mẹ của mình được thoát khỏi cảnh của ngạ quỷ. Như vậy thì phước báo chúng ta có thể hồi hướng được cho người khác, nhưng mà cái để thoát khỏi cái kiếp của ngạ quỷ đó phải cần rất là nhiều người chú nguyện và rất là nhiều phước báo. Tại vì Đức Phật nói ở trong kinh Du Lan á, là rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo 4 vị thiên dương, cộng 3 cõi 6 phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Tăng mà có thần lực á, quý vị là biết đó là thánh tăng này. Và 10 phương tăng, chữ tăng ở trong nhà Phật á, trong tỳ ni lực tạng quy định á, là từ 4 vị tỳ kheo và tỳ kheo ni thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng. Tăng là một tập thể tăng đoàn tu tập, trong đó có tăng và ni, chứ không phải là tăng là chỉ có mấy thầy không, không có ni, quý vị. Nên nhiều người cứ thắc mắc hoài, hỏi là sao mà nói là tăng mà không có nói ni, có nghĩa là quy y tăng mà không có thấy quy y ni, mai mốt ra mình chế vô quy y ni nữa. Quý vị, thì bữa trước là quý thầy có đến chùa kia giảng vào buổi chiều đó, cái có cô tiểu đây nè lên tụng kinh: tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y tăng, ấy a đương nguyện chúng sanh. Xong còn đánh đùng 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 rồi: tự quy y ni a đương nguyện chúng sanh. Cho nên hồi sao thấy nó kỳ kỳ vậy, hồi xuống vậy con sao có vụ gì mà sao tự quy y tăng, tự quy y ni nữa. Cổ là: thầy, con thân nữ tội nghiệp lắm thầy, cái gì cũng là ưu tiên cho quý thầy chứ á, còn tới đi tu cũng là tu quy tăng, không có quy ni nữa, con chế ra quy ni luôn, nên con làm cho trong chùa con có đầy đủ luôn, tăng ni luôn. Là mô Phật, Phật chế trước con chế sau, này là hay à. Tăng này là tăng đoàn chứ không phải là tăng, là tăng ni. Tăng đoàn của nhà Phật, chữ tăng á là chữ sanh ra, Phật là Buddha, Dhamma là Pháp, rồi sanh ra là tăng, tức là tăng đoàn của nhà Phật, tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Nhưng nếu muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của 10 phương tăng, tức là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Dùng chữ thanh tịnh, mình phải nhớ tới cái chữ thanh tịnh này nè. Phải tập thể đông người mà phải thanh tịnh nữa, mà đông người mà cãi lộn không thấy cũng rồi, quý vị không có cầu được ai đâu. Phải tập thể các vị tỳ kheo mà phải thanh tịnh nữa, quý vị phá ác bố ma, khất sĩ là tỳ kheo đó, mà phải thanh tịnh nữa, chứ không phải là tập thể ai tu vô cái là cầu được hết đâu quý vị. Phải tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Như vậy thì thập phương chư tăng muốn cho cứu đặng được mạng người, tức là muốn cho cứu đặng cái người mà bị đọa. Mạng đây á là không phải nói là cái mạng sống chết đâu, mạng đây là mạng căn của chúng sanh á, chuyển từ cái góc độ của cái tâm trí hạ liệt lên cái tâm trí mà gọi là giác ngộ thì nó to tát quá, mà mình nói là sự tiến bộ của tâm, tức là sự nhận thức của tâm lên tới sự tiến bộ á, phải nhờ chú nguyện của thần lực của 10 phương chư tăng mới làm được, chứ không phải là một người làm được đâu, có nghĩa là hồi hướng đó. Nhưng mà nếu cái người tu hành nó khác đó quý vị, người tu hành là nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng, có nghĩa là một người thành đạo thôi, có nghĩa là độ được nhiều người, có nghĩa là một người thành đạo thì cứu được nhiều người, nhưng một người bị đọa thì nhiều người mới cứu được cái người bị đọa. Hai cái lý này khác nhau. Có nghĩa là chúng ta hồi hướng phước báo công đức thì phải tập thể rất là nhiều người. Nhưng nếu chúng ta tu tập mà trở thành một cái vị chứng đạo á, thì chỉ cần một người đó, nhất nhân mà. Hồi nãy á, là Đức Phật nói rằng là
phải nhờ thập phương thì mới có thể cứu đặng được mạng người, tức là giới căn huệ mạng chúng sanh đó, mà đã bị mất rồi, nếu phục hồi phục lại cái giới thân và huệ mạng của chúng sanh đó, phải nhờ thần lực của mười phương chư tăng mới hồi hướng. Có nghĩa là bản thân của vị đó không có tu, vậy mà nhờ thần lực của người khác cầu nguyện hồi hướng phước báo tất cả những gì có được để cho cái người đó hóa giải được cái kiếp sống mà đang bị đọa đó. Ở quý vị phải nhờ tập thể rất là đông người, nhờ thần lực của mười phương tăng. Như vậy thì chúng ta mới thấy là hồi hướng để mà cứu độ á thì phải nhờ tập thể nhiều người, và chúng ta làm rất là nhiều lần khác nhau. Ví dụ như trai tăng phải làm trai tăng nhiều lần, bố thí phải bố thí nhiều lần, chứ không phải bố thí có một lần mà trai tăng có một lần là đủ đâu. Có quý vị Phật tử á mà hỏi rằng vậy thì con hồi hướng cho má của con á là mất á, bây giờ con cúng dường trai tăng trai phạn ở trường hạ, dân y sức bát vân vân, tất cả các cái con làm được bao nhiêu lần thì má con được giảng sanh thoát hóa, thầy Lam Mô Phật không có biết. Tại vì không biết bà đó bà làm tội tới cỡ nào. Nếu mà làm tội tới cỡ bà Thanh Đề á thì phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Mà bây giờ mình có một phương thì làm 10 lần, mà mình có nửa phương làm 20 lần. Có nghĩa là chúng ta làm nhiều lần, cộng dồn phước báo đó mới hồi hướng lại được lại được cho bà. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập á quý vị thì chỉ cần người tu tập một là cứu được rồi. Một người tu tập một có thể cứu được đó là cửu quyền thất tổ ông bà mình quá giảng nhiều đời nhiều kiếp, nhất nhân thành đạo của quyền thăng. Mà quý vị mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là Thái tử Siddhartha, khi mà năm lên 19 tuổi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên thì ngài bỏ hoàng cung, ngài đi tu tập đó quý vị. Cho đến năm ngài 30 tuổi, tất nhiên là 11 năm sau, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề tại Rạch Ni Liên Thiền đó, ngài đắc được Tam Minh Lục Thông vào lúc 3 giờ sáng là sao minh tinh vừa mọc đó, tức là sáng mùng 8 tháng 12 năm ngày cuối năm ngày 31 đầu cuối năm ngày 30 đầu năm 31 tuổi đó quý vị. Và sau đó ngài về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho tất cả Dương Tôn công tử, đầu tiên là 7 người đi xuất gia, sau đó có vô số người đi xuất gia, và người đi xuất gia đông nhất là tại Tỳ Xá Ly. Ngày đó có bà Maha Bà Xà Ba Đề, tức bà Kiều Đàm Di đó, mình kêu là bà kế mẫu của ngài đó, với bà Gia Du Đà La và 500 người vợ của các cái Dương Tôn công tử, rồi nói chung là những cái người ở trong hoàng tộc đó quý vị, là lần xuất gia đông nhất của hoàng tộc đó là 500 người với bà kế mẫu rồi bà Gia Du Đà La vân vân. Như vậy thì Đức Phật thành Phật, ngài đã độ hết thành Ca Tỳ La Vệ, tất nhiên là những người bà con thân thuộc ngài độ hết, ngoài ra còn quân lính ở trong thành vân vân, những người nào mà ở trong thành có liên quan tới hoàng tộc là ngài độ hết. Do ngài độ hết đó, tất cả đều đắc quả thánh nhân, từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến tam quả A Na Hàm. Lúc đó Thái tử Tỳ Lưu Ly á quý vị là mới kéo quân sang để trả thù thành Ca Tỳ La Vệ thì không ai chống đối cả, tại vì các vị đó đã đắc quả thánh đó, quý vị, nên các vị đứng rồi muốn cho giết giết. Nhưng mà không phải là người ta đứng cho giết gì giết đâu, tại vì người ta biết được cái tiền căn tiền nghiệp đó là mình đã gây tạo. Dòng họ Thích Ca Mâu Ni, tức là dòng họ Thích Ca đã từng tàn sát một cái ao lớn ở ngoài đồng, giống hệt đồng ruộng mình đây nè. Cái tới mùa hạn đó, cá nó trút xuống thành cái dũng nước ở dưới đó, thì nguyên cái tập đoàn cá là không biết mấy triệu con nói dưới đó đó, thì nguyên cái dòng họ đó làm nghề bắt cá, tát ta bắt không còn con nào chứ. Ở bên Úc đó cái gì, người ta bắt cá phải đo bề ngang bao nhiêu, con cá này bề ngang phải 2 tấc, bề dài 5 tấc mới bắt, nhỏ hơn thả xuống. Còn mình ở đây có gì, chích điện á, lòng rồng cá lóc cá gì là mình chích hết trơn à. Do đó còn ở đằng này á, đào là tát luôn cái ao của người ta, mình kêu mình tắt đìa tháng hạn đó quý vị. Ở đây không biết có tắt đìa không à, chứ ở dưới Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đồ tháng hạn thường hay người ta tắt đìa. Hồi xưa người ta tắt gạo, giờ người ta tắt máy, tắt đìa bắt không còn con nào chứ á, lòng rồng cá lóc cá sặc gì không còn con nào chứ á. Thì cái dòng họ mà trong cái đìa đó đó quý vị, trong cái đầm lớn á đó bây giờ trở thành dòng họ của vua Tỳ Lô Ly. Còn cái dòng họ mà bắt cá đó là dòng họ của Đức Phật Thích Ca, quý vị. Như vậy là trải qua mấy ngàn kiếp vậy đó, bây giờ người ta quay lại người ta trả thù đó, kéo quân về tàn sát hết thành Ca Tỳ La Vệ luôn, quý vị thấy nhân quả chưa? Nên Đức Phật cấm cái giới đầu tiên á, là cấm sát sanh là chỗ đó đó. Sát sanh quý vị bị hai cái mà là chúng ta phải trả cái quả. Cái quả thứ nhất á là cái quả sát sanh theo nhân quả, mình sát ta sát lại. Còn một cái quả thứ hai nó nặng nề hơn nữa là quả báo quán, có nghĩa là thù quán á. Thù quán biết chừng nào mày gỡ cho nó xong, à, quý vị, chừng nào mà tâm họ còn báo quán họ báo hoài, chừng nào mà tâm của họ là hết giận hết hờn thì họ mới hết báo. Mà biết chừng nào tâm họ hết giận hết hờn là lúc đó họ giác ngộ, họ mới hết giận hết hờn. Chứ mà họ còn là u mê ở trong lục đạo sanh tử luân hồi thì họ còn giận còn hờn thôi. Như vậy thì cái phước báo mình có mà mình hồi hướng cho người ta thì mình không đủ để cứu đâu quý vị. Mà phải nhiều tập thể rất là đông người, phải nhờ thần lực của 10 phương tăng và tất cả các dân chúng, tất cả các nơi U Bà Tắc, U Bà Di tụ về để mà làm cái buổi lễ cầu nguyện, cũng như là cúng chay tăng, chay đàn, chứng tế, chay tăng, chay phạn, dân y, vân vân, tất cả các cái để hồi hướng mới cứu được người đó. Chứ không phải là tự nhiên có nhóm Phật tử chục hai chục người cái lại hộ niệm cái không có tu hành gì hết trơn, hộ niệm cái hồi cái quang hô giảng sanh không có đâu. Không có gì, làm sao mà cứu nổi? Một kiền liên cứu không nổi nữa. Quý vị biết ngày một liên là cứu mẹ giảng sanh về đâu không? Tức sanh về đâu? Không phải giảng sanh mà sanh về đâu không? Bà quá một liên mẫu cũng trong ngày ấy, quý vị, kiếp khổ về ngã quỷ được tan. Là quá sanh về cõi thiên cung, người thời tứng tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân, nghĩa quá sanh về cõi trời, phải không? Và mẹ của bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng, sau khi bà La Môn Nữ bán nhà bán cửa đi cúng dường Phật pháp và đi bố thí cho dân chúng nghèo, thì nhờ phước báo công đức đó cứu mẹ mình khỏi địa ngục. Và sanh về đâu? Sanh về cõi trời, chính là quan cai ngục nói là mẹ của Bồ Tát đã sanh về cõi trời rồi, nha quý vị. Như vậy thì chúng ta làm bố thí cúng dường, dùng nhiều phước báo công đức chứa nguyện thì cứu hết ra là tới đâu? Tới cõi trời thôi, phải không? Có nghĩa là nằm trong lục đạo sanh tử luân hồi. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn có cái nẻo sanh tử luân hồi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thì cõi cao nhất là cõi trời, còn năm cõi kia sống ở đây gọi là ngũ thú tạp cư. Ngũ thú tập cư với năm loài chúng sanh đang sống ở đây nè. Mình ở đây mình nhìn cái, nếu có thiên nhãn nhìn cái là thấy các loài quỷ, các loài thân trung ấm. Thân trung ấm là sau khi chết á. Còn ở đây có gọi là vong á, vong linh cô hồn đó, gọi là thân trung ấm. Chùa mình nhiều lắm, nghĩa là người ta gửi vô tu á quý vị. Ngồi đây nãy, ngồi dài nè. Nên quý vị đi đứng đờ tăng, đi từ từ em chùa, đừng có la. La lên á là động ta, ta phiền mình á quý vị. Các cái vong linh ta dễ dàng cảm nhận lắm. Nên là dí vô chùa đừng có nói chuyện phím, đừng nói chuyện đời, người ta nghe hết trơn à. Mình ở đây mình không nghe, nhưng vong á, mình nói đây đẳng ta nghe, tuốt đằng đẳng ta nghe hết trơn á. Quỷ thần nghe, chư thần nghe, chư thiên nghe, long thần hộ pháp nghe. Và ta thấy trơn à, mình làm gì giấu giấu đút đút ta thấy trơn à. À quý vị, nên vô chùa đặc biệt nhiều mắt nhìn mình lắm, đừng ăn cắp đồ nha. Ăn cắp người ta nhìn thấy trơn à. À, quý vị, chưa nói long thần hộ pháp trên ta nhìn xuống nó còn quỷ thần như nè, còn thân trung ấm á biết mà đông á, ta nhìn mình trốn ta thấy chưa nha. Ra vô quý vị câu tiền trong thùng phước xương rồi đó, kéo lên đứng đây biết mà đông á, mấy ma đứng nhìn không biết làm gì chứ không biết nữa. Người ta vô đây người ta cúng dường ông này, ông vô đây ông móc tiền chùa, ông đọa địa ngục có bữa à. Quý vị, tiền đó tượng thập phương bá tánh, không đọa địa ngục, nếu thành súc sanh cũng một nhà làm kiếp chó, làm nhà kiếp chó vậy. Người vô cúng nhiêu cứ mình làm nhà kiếp làm hoài tới nào hết thôi. Vô quý vị, thôi vô chùa đừng ăn cắp, mà đi ra ngoài á, mà ra ngoài cũng đừng ăn cắp luôn, cắp luôn cũng trả nợ người ta nữa. Nhưng mà chùa nặng hơn, nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà chúng ta dùng phước báo công đức để mà hồi hướng cho người khác, không phải là bản thân của người đó tu hành, không có gì, thì phải cần cái số lượng phước báo rất là nhiều và rất là nhiều người hồi hướng và chú nguyện cho người đó. Nhưng nếu bản thân của người đó tu hành đó quý vị, chẳng những cứu được mình mà còn cứu được nguyên cả dòng họ của mình luôn, không có gì. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái tu là cái cực kỳ quan trọng. Còn cái phước báo công đức để trang hoàng cảnh giới tuy là nó quan trọng, nhưng mà nó sau cái tu, nên ta gọi là tâm dẫn đầu các pháp á, trong phẩm thứ nhất gọi là phẩm tâm. của kinh Pháp Cú á, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Cái đó là phẩm tâm bài số 1 luôn. Nào quý vị, như vậy thì cái gì để dẫn mình đi sanh cảnh giới? Nào quý vị, là do cái tâm của mình á là dẫn đi sanh cảnh giới. Còn phước báo để trang hoàng cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta sanh ra được làm người thì cái tâm người mới sanh được làm người. Chúng ta sanh thành chư thiên thì cái tâm trời mới sanh được thành chư thiên. Còn chúng ta đọa địa ngục là chính cái tâm sân giận, cái tâm ác độc đó đọa vào ở dưới địa ngục. Chính tâm tham lam bỏng sẻn cố chấp vào tài sản vật chất á, cái gì mà dùng nhiều thủ đoạn để cướp đoạt của người khác đó, thì tâm đó là đầu thai thành ngạ quỷ. Như vậy tâm dẫn chúng sanh đi đầu thai cảnh giới, nhưng mà phước báo, nghe không quý vị, thì nó sẽ trang hoàng cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ nha, tâm ta là tâm súc sanh đi, tâm súc sanh thì mình đọa vào trong cái con súc sanh. Thì nếu cái súc sanh mà lúc mà cái đời sống trước của súc sanh đó có phước, không quý vị, thì sanh ra cái loài súc sanh rất là có phước. Ví dụ như chó vậy là chó nhà giàu, à, quý vị thấy là con chó ở bên nước ngoài người ta nuôi, quý vị thương lắm, người ta ẩm là đi chơi nè, ẩm chơi để giác dai, quý vị lâu lâu còn hung nữa, nó hung môi nữa chứ, à, quý vị, rồi ngủ chung nữa, ngủ chung mụn á, rồi bệnh dẫn đi bệnh viện, à, quý vị nằm kế bên á là thức suốt đêm canh luôn, quý vị thấy phước chưa? Ảnh là hồi mà còn sống đó. Đức duyên của quý vị là có làm phước nhiều lắm, nhưng mà làm phước mà không có tu, nên cái tâm không tu, làm phước mà tâm không tu á quý vị, đọa xuống làm thành loài súc sanh. Ví dụ mình đi làm phước mà tham lắm, làm phước có phước không, nhưng mà tâm mình tham lắm, bỏng sẻn. À, quý vị, tâm mình làm phước thì có làm phước, nhưng mà tâm mình là muốn gom thì mình muốn gom, làm phước cầu phước. À, quý vị muốn gom, làm phước mà không có tu, tâm á là giận hờn sân si quán trách tùm lum la chừng á quý vị, rồi không biết đạo lý của nhà Phật là bị đọa vào trong cảnh giới dưới. Như vậy thì cái tâm không tu á là bị đọa, còn phước báo làm chúng ta trang hoàng cảnh giới ở nơi đó. À, như vậy thì mình biết vậy rồi, nên dùng phước báo để hồi hướng mà cứu một người á quý vị, phải rất là nhiều phước báo. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập cứu người, chỉ cần một người tu tập thôi là nhất nhân thành đạo của quyền thăng. Quý vị mới thấy là hòa thượng Cua không ở ngoài Bắc á, đó là hòa thượng đã bị lạc hồi nhỏ, lạc mẹ nhỏ, nhưng mà tìm gặp mẹ rồi đó là hòa thượng không nhìn mẹ, không nhìn mẹ để là rước mẹ về chùa tu tập. Chứ lúc đó hòa thượng làm trụ trì chùa rồi, nếu nhìn mẹ của mình thì mẹ mình hết tu rồi. Nghe không quý vị, một bà lão ăn mày mà bây giờ á là nhìn mẹ của mình, mẹ của một vị hòa thượng rất nổi tiếng, thì lúc đó bà có tu được hay không? Hay là bà vô chùa bà nói là con táo làm chủ trì đó. Nào quý vị, thì lúc đó bà ngồi đó không, ta là tăng đi dâng cho bà, cho bà đọa luôn hả? Nào quý vị, nên hòa thượng không nhận, nên không nhận là không cho bà biết, bà cũng không biết luôn. Do đó mà hòa thượng là âm thầm chăm sóc cho bà, nhờ người chăm sóc bà, và nhờ cái bà làm công quả mà tu hành trong chùa, quý vị, sau khi chết bà sanh được về trên cõi trời. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là một cái vị tu hành có thể độ vô số những người khác, nhưng mà ông ta có phước báo để hồi hướng á thì khó cứu lấy một người, phải nhờ như vậy là chúng ta phải tu tập đó quý vị. Do đó mà truyền thống tu tập của Phật giáo á, lấy truyền thống tu tập làm đầu, lấy phước báo để trang hoàng, để hỗ trợ cho quá trình tu tập, chứ không phải là lấy phước báo để làm con đường tu. Phải không quý vị? Nhờ phước báo đó chúng ta được nhẹ nghiệp, mà nhờ nhẹ nghiệp quá giải ân quán, hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà của mình, thì từ đó chúng ta được nhẹ nghiệp mà để dễ dàng tu, tức là lấy cái con đường tu làm chủ lực, làm chủ yếu. Do đó mà trong nhà Phật có quý vị, trong 12 tháng thì trong đó là có 3 tháng gọi là 3 tháng an cư kiết hạ, là truyền thống của Phật giáo. Thì tất cả các chư tăng chư ni ở tất cả các nơi chốn tụ về nơi một cái trụ xứ 3 tháng nghỉ ngơi để tu tập đó quý vị. Tu 3 cái pháp, mà 3 pháp đó gọi là 3 pháp giải thoát đó. Có nghĩa là một cái người tu tập nói gì nói không biết đó quý vị, mà không giải thoát được kiết sử và triền cái thì người đó tu tập chưa có kết quả. Giải thoát là mình thoát khỏi, không bị ràng buộc của kiết sử và triền cái. Kiết sử là gì? Kiết sử là những cái gì trói buộc. Cái gì trói chữ buộc, chữ kiết sử có nghĩa là trói buộc. Triền cái là che tâm, có nghĩa là cái gì mà che ngoài trước mình mà mình không thấy cái khác đó gọi là triền cái. Như vậy thì ở trong cái đời sống mình, cái gì mà che tâm mình, quý vị, cái gì mà nó trói buộc mình. Bây giờ ví dụ là chúng ta là nhà Phật thì nói chúng ta là con người thì chúng ta là có cái bản ngã. Và con người muốn sống thì phải có cái để phục vụ cái bản ngã đó. Có nghĩa là cái ngã sở, từ của nhà Phật gọi là ngã sở. Sở là sở hữu. Sở hữu có nghĩa là chữ của đó. Của. Thì đó gọi là sở hữu đó. Bắt đầu mình điểm danh chữ của nha. Nhà của tôi, đất của tôi, xe của tôi, vàng của tôi, người yêu của tôi, chồng của tôi, rồi con của tôi, có chữ của chồng nha. Bắt đầu mình tới vô chùa nè ha. Cốc của tôi, chùa của tôi, rồi đó là kinh của tôi, mỏ của tôi, nói chung là cũng của nữa. Tuy là mình ở chùa nhưng cũng vẫn có chữ của chồng. Ngã với ngã sở làm sao thoát khỏi? Có vị con người mà nó phải có cái để cho mình sống, phải không? Thì cái để cho mình sống đó là cái ngã sở của mình, có nghĩa là cái sở hữu của cái bản ngã của cái thân mình. Nên ai nó cũng có, nhưng ai kẹt vô trong cái ngã sở thì cái đó gọi là kiết sử, trong nhà Phật gọi là kiết sử. Ai vượt qua năm hạ phần kiết sử người đó đắc qua là hắn. Nào quý vị, tức là nghi nè, giới cấm thủ nè, thân kiến nè, tham sân nè, đó là năm hạ phần kiết sử. Như vậy thì chúng ta có nhiều cái kiết sử khác nhau, thì cái nào mà trói buộc mình thì cái đó gọi là kiết sử. Cái người nào mà không còn trói buộc thì người đó gọi là giải thoát. Đó quý vị, thầy giải thoát khỏi kiết sử, có nghĩa là không còn bị trói buộc. Bây giờ ví dụ như đi đâu đâu á, bỏ nhà đó không lo lắng gì nhà hết trơn á quý vị. Nhà đó bất kỳ cái gì xảy ra tâm chúng ta cũng an lạc hết á. Nằm trên đống tiền cũng an lạc trên đống tiền luôn, thì cái đó mới không bị kiết sử. Còn chúng ta nằm trên đống tiền mà chúng ta khổ trong cái đống tiền đó, quý vị, bị tiền làm kiết sử rồi, có nghĩa là tiền trói buộc mình rồi. Có con mà khổ vì con là trói buộc mình rồi. Có chồng khổ vì chồng là chồng trói buộc mình rồi. Có đệ tử mà đệ tử khổ, mình khổ vì đệ tử nó trói buộc rồi. Nghe không quý vị? Thấy không? Có cái chùa mà làm cái chùa nó khổ mình là mình bị chùa trói buộc rồi đó. Nghe không quý vị? Nên có nhiều người á là trói buộc mình luôn luôn, lúc nào mình cũng lo lắng về nó, mình cũng quan tâm về nó, thì gọi trong nhà Phật gọi là sự bận tâm đối với nó là trói buộc đó. Mình thử mình ngồi mình kiểm tra lại coi mình có bận tâm với cái gì không. Quý vị, nếu mình bận tâm với cái gì thì cái đó trói buộc mình. Nên là tôi có ông sư huynh đó quý vị, ông thích cái gì ông cho đó. Người ta mới tặng cho bộ đồ mới cáo chỉ luôn á, gọi là giải Đài Loan không quý vị, nguyên cái y giải Đài Loan không, nguyên bộ luôn, ngon lành luôn, lấy ông tặng. Tặng thì khác, hỏi làm sao á mà sư huynh tặng cho người ta đồ mà nó ngon lành vậy. Ông nói này tôi khoái nó. Ý ủa sao mình khoái mà tặng? Ông nói khoái, mình khoái nó mà tu không có được. Nào quý vị, nên ông thấy cái gì cũng khoái là ông tặng à. Không có gì là nói tôi cũng dữ dội rồi nha. Chứ thật ra bản thân mình cái gì khoái mình giấu, cái gì không khoái mới cho, đúng chưa? Như vậy mà mình giấu cái gì mình khoái, cái gì mình giấu đó, cái gì mình bị kiết sử cái đó đó, có nghĩa là mình bị trói buộc vô cái đó đó. Mình bị trói buộc vô cái đó rồi thì làm sao mà vô niết bàn, mà làm sao giảng sanh cảnh giới Tây Phương quý vị. Vào được niết bàn cũng phải nơi xả tất cả các cái niệm, xả nơi tất cả các lậu hoặc đó quý vị mới vào được niết bàn. Về được Tây Phương thì phải xả đi tất cả các ngã sở, có nghĩa là những cái gì trói buộc mình tại thế gian phải xả đi. Vừa bay lên cái má chết bỏ con mình mới quay lại, má không chết bỏ con mai mốt con cũng chết bỏ má, phải không? Do đó mình bay lên nó rẹt luôn, có gì không có bị trói buộc con cái chứ á. Cái đó là quy luật mà sanh lão bệnh tử mà. Khi trên thế gian bắt đầu người ta tu tập, có gì khỏi những sự trói buộc này nè, gọi là khỏi những cái kiết sử. Cái thứ hai nữa, có gì những cái mà che tâm mình, những cái che tâm mình thấy cái này mà mình quên đi cái kia. Thấy vàng quên đi tình đó quý vị. Thấy cái nhà to quá thưa hai anh em, thưa nhau dành nhà. Tất nhiên là cái này, cái chữ tham á, nó che cái tâm của mình, để cho mình không còn thấy được ánh sáng của Phật Pháp, không còn thấy ánh sáng của nhân nghĩa, không còn thấy ánh sáng của nhân quả nữa. Nó che bít tâm mình luôn, nên ta mới đi ăn cướp, ta mới đi ăn trộm, ta mới đâm nhau, giết nhau gì đó quý vị. Thậm chí là người ta còn dành nhau cái cốc nữa đó. Tu mà cũng còn dành cái cốc nữa đó, không có gì. Cái đó nó có đó, tức là tâm mình bị chiền cái. Có nghĩa là cái đó nó che đi mất cái tâm mình rồi. À, quý vị, có đôi khi hai huynh đệ với nhau cũng ngầm với nhau á là một cái gì đó quý nữa. Không, cái đó là nói thiệt đó, mình tu chưa thành thánh thì thế nào cũng phải có tâm đó thôi, chứ không phải mình nói xấu. Ở đây không phải nói xấu, nói ra trong nhà Phật, Đức Phật giảng gì chúng ta nói để mình nhìn lại chính tâm mình, nếu có mình bỏ đi. Đấy không quý vị, mình sáng ra, mình bỏ đi để khỏi những cái sự trói buộc đó. Mà khi mà chúng ta khỏi sự trói buộc của kiết sử và triền cái của chúng ta sẽ đi đến sự giải thoát. Chứ không phải là giải thoát là chúng ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là giải thoát, đừng lầm. Đấy không quý vị, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là ý của mình muốn vậy thôi. Còn giảng sanh được hay không là chính cái chỗ mình không còn bị lệ thuộc, không còn ràng buộc này nó mới được giảng sanh. Còn ý mình muốn giảng sanh thì mình cầu giảng sanh thì cái ý mình muốn giảng sanh thôi. Còn cái giảng sanh được hay không là chuyện khác. Chứ không phải ý mình muốn giảng sanh là giảng sanh. Ý mình muốn giảng sanh đó là chẳng qua là cái nguyện thôi. Đấy không quý vị, còn phải hành, còn phải tu nữa thì mới được giảng sanh. Tu là phải là tháo gỡ những cái kiết sử và triền cái này ra khỏi nội tâm của mình nào quý vị. Mà tháo kiết sử và triền cái không có cái nào mà gọi là tuyệt vời, tuyệt diệu á bằng ba cái pháp tu vượt khỏi sự vô lậu hết á. Đâu quý vị, có nghĩa là ba pháp tu vô lậu vượt khỏi tất cả những kiết sử trường cái á, thì trong nhà Phật gọi là tam vô lậu đó. Mà trong nhà Phật có quý vị thì có tam vô lậu học, có tam vô lậu tu. Tam vô lậu học có nghĩa là chúng ta học các pháp vô lậu, tam vô lậu tu là chúng ta thực hành các pháp vô lậu đó. Như vậy thì nhà Phật có ba pháp để cắt trừ tất cả kiết sử và triền cái này. Nếu mà thực hành một cách thuần thục đó quý vị, thì người này sẽ đạt được kết quả trong đời sống tu hành. Người này hướng tâm về niết bàn thì kiếp này nhập niết bàn, nếu không nhập niết bàn thì cũng bảo lưu cái kết quả đó qua cái kiếp sống sau. Bây giờ ví dụ như là chúng ta tu tập trong ba cái pháp mà cắt kiết sử và triền cái của ba pháp của vô lậu này. Vô lậu tức là không còn rỉ lại, tức không còn sanh tử luân hồi đó. Nếu chúng ta tu mà không nhập được vào trong niết bàn thì qua kiếp sau quý vị, cái tâm tu nó vẫn còn nguyên cái đó, đó ta gọi là cái căn tu đó, gọi là tố chất tu hành có căn tu. Như vậy thì các cái vị hòa thượng xưa nó ta nhận đệ tử người ta nhìn vô coi người này có căn tu không, có nghĩa là kiếp trước anh có thực hiện cái tam vô lậu học này từ trong kiếp trước có nhốt lại trong biển A lại gia thức hay không, nhìn thấy biết liền, nó lộ ra ngoài tướng liền. Người nào có căn tu, nhất là qua cái tướng của mình đi, qua cái thái độ mình ứng xử, qua cái lời nói mình, qua cử chỉ của mình, qua tư tưởng của mình, ta sẽ biết mình là người có căn tu hay không. Nên các ngài nhạy lắm, các ngài nhìn sống thời gian, các ngài mới truyền lại là cho người này truyền y bát nè, người này truyền tâm ấn á, cái người này là truyền đời trụ trì nè, cho người này nào có gì, chứ đâu phải trong chúng 80 người ai cũng làm trụ trì đâu. Ta nhận một người thôi mà làm, trong cái đại chúng hàng ngàn hàng vạn người chỉ một người được nhận làm tổ để truyền thừa thôi. Đó, quý vị thì cái người đó có căn tu nhất, tố chất nhất, có hoài bão nhất và có sự thực hành đó là liêm chính nhất. Đó, quý vị thì cái người đó mới được truyền. Như vậy thì ba cái pháp tu mà dẫn đến cắt kiết sử và truyền cái, nếu ai thực hiện ba cái pháp này thì nếu người đó cầu giảng sanh thì lập tức được giảng sanh. Người đó là hướng tâm về niết bàn thì người này sẽ vào được trong niết bàn, tức là nơi tịch tịnh của sự giải thoát hoàn toàn, nơi không còn bất kỳ những sự đau khổ nào nữa quý vị. Thì nhân cái ngày lễ mùa an cư kiết hạ và nhân cái duyên lành vào buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi một phần về vấn đề này với đề tài được mang tên là ba pháp tu vô lậu. A Di Đà Phật. Như vậy thì ba pháp vô lậu đó là gì đó quý vị? Tất nhiên là thứ nhất là giới hạnh. Chúng ta nói là tu vô lậu, không nói tới học vô lậu nha. Học có nghĩa là chúng ta nắm được cái lý thuyết thôi, còn tu có nghĩa là chúng ta áp dụng như thế nào thì mới gọi đó là pháp tu. Như vậy thì thứ nhất là giới hạnh, nào quý vị, thứ hai là thiền định, thứ ba là trí tuệ. Thì chúng ta tu giới hạnh như thế nào, tu thiền định như thế nào, để tu trí tuệ như thế nào, có nghĩa là chúng ta đang học mà ba cái pháp tu vô lậu, chứ không phải là chúng ta ba cái pháp học. Học thì chúng ta học để biết, còn này ta tu có nghĩa là biết để chúng ta thực hành. Thì chính cái thực hành này mới là cái của nhà Phật. Còn cái học á, chẳng qua là có những cái kiến thức, nhưng tuy học thì mới biết được hành. Nên á, trong nhà Phật là văn tư tu á. Văn tức là học đó quý vị. Tại sao học mà ta dùng chữ văn mà ta không dùng chữ học? Thì cái tiếng Hán cũng là chữ học, nhưng mà ta dùng chữ văn. Tại vì á, là xưa nay học á, quý vị, là giảng không à. Tại vào thời nguyên thủy của nhà Phật á, là giảng nghe thì nghe là học á, nghĩa là trên này á, quý thầy giảng trong bất kỳ một cái đạo tràng nào, Đức Phật cũng vậy, quý vị, Đức Phật giảng thì mình ngồi với mình nghe, thì nghe chính là học, nên ta gọi chữ là văn, tức là nghe là chữ Hán á, nên chữ văn có nghĩa là học, chứ không phải là văn có nghĩa là nghe. Mình nghe, tại vì ngày xưa học chỉ qua nghe thôi, không có viết, tại vì thời đó là con người cái chữ viết kém, thời đó là người ta ít học, cái chữ viết chưa phát triển, nên chủ yếu là nghe. nghe rồi lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, nó gọi là trùng tụng. Trùng là trùng là lên nhau. Tại sao lặp tới lặp lui quý vị? Tập tới lặp lui cho nhớ. Nên hồi sáng sớm này nè, có cô Phật tử điện thoại thầy: thầy ơi thầy, bài chú chuẩn đề sao con học không thuộc thầy, có cách nào mà để học thuộc không thầy? Trời ơi, bà già dưới quê tám mấy chín chục còn thuộc nè, mình mới có ba mấy gì không thuộc, vậy học cách nào cho thuộc? Đọc tới đọc lui hoài ghét thuộc à, bởi vì để trước mặt nè: kể thủ quy tô tất đế đầu diện định lễ thế cô chi ngã kim xương tán đại chuẩn đề, cứ lặp đi lặp lại ngày 800 quận gì đó, coi thuộc không biết à. Không có gì, cứ lặp tới lặp lui hoài gọi là trùng tụng đó. Vậy trùng tụng để cho mình thuộc, giống hệt như mình ghi chép lại trong ấy đó. Nên mình đọc mấy bài kinh nguyên thủy xưa đó, quý vị thấy lặp đi lặp lại, lặp tới lui có nhiêu đó, làm tới làm lui hoài chi vậy quý vị, để trùng tụng lặp tới lặp lui để ăn sâu vào trong tư tưởng của mình. Bữa trước đó đi đám quý vị, đi đám nhà của cái vị này thì quý thầy mới tụng kinh, tụng từ sáng tới chiều tối không cầm cái bổn nào hết. Nào quý vị, cái đầu tối đó cái ông đi làm cơ quan, nên làm xí nghiệp công ty đó, giám đốc về tối là: trời ơi, con nể quý thầy quá, con lại quý thầy, lễ quý thầy. Đây, quý thầy có giới đức trang nghiêm hay tướng hảo quang minh đâu, lễ là không, con lễ con lại quý thầy là con nể quý thầy. Cái chỗ á, từ sáng đến chiều không có cầm cái cuốn nào đọc, nhưng mà đọc rót 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 thuộc lòng ở trên, con kính lễ quý thầy quá trời, con nể quý thầy. Trời, tính đâu nể gì công đức tu hạnh, nể gì tụng kinh. À, quý vị từ sáng chiều không thấy cái bản kinh nào hết trơn á, mới nói nhỏ nhỏ, không dám nói với chú đó, nói nhỏ nhỏ. Hồi nhỏ lớn mấy chục năm trời tụng có nhiêu đó không thuộc nó thôi luôn. Mấy chục năm trời mới vô chùa cái lại chú lăng nghiêm mày, cái gì 4 giờ sáng cái lại chú lăng nghiêm mày, 20 năm sau cũng 4 giờ sáng lăng nghiêm, không thuộc nó thôi luôn. Không có gì, thấy dài thòn lòn, trời thấy ghê quá, ghê gì học thiết cũng thuộc à. Quý lập tới lập lui thấy nó cũng thuộc à, nên ta nhìn vô người ta sợ. Từ sáng tới chiều quý thầy đọc mà không cầm cái bổn, thầy nói là từ sáng chiều đọc không cầm cái bổn, chứ mà từ sáng tới chiều đầu tháng tới từ sáng tới chiều cuối tháng đọc luôn tháng không cầm cái bổn nào luôn á. Nào quý vị cũng đọc được luôn nữa. Quý vị có nhiêu đó, mấy chục năm trời dạo tới dạo lui có nhiêu đó, người ta nhịn ngoài vô người ta thấy khủng khiếp lắm, người ta thấy sợ lắm quý vị. Mà mình trong chùa mình thấy bình thường phải không? Sáng chiều cũng bao nhiêu đó kinh A Di Đà tấm ma tụng hoài luôn, mà kinh Du Lan năm nào tháng 7 tụng nát cũng kinh chứ không lẽ không thuộc nữa. Quý vị thấy không? Bởi vậy còn ông nào mà tụng không thuộc cũng tệ dữ lắm rồi. Đó cũng con cháu bằng đặc rồi, hoặc là không con cháu bằng đặc cũng làm biếng dữ lắm rồi. Tụng kinh mà lên cứ ngủ không đó thì đó không thuộc phải rồi. À, quý vị, chùa thì có ông tiểu. Hồi xưa có ông tiểu á quý vị. Ông tu mười mấy năm rồi, từ nhỏ lên tới tướng tớn to luôn quý vị, không thuộc chí tâm đảnh lễ quý vị tin không? Ông lớn tụng kinh sao tới chừng ông đi tụng mình á, kêu ông cầm mi ông tụng không thuộc chí tâm đảnh lễ, ông làm chất quớt luôn. Nghĩa là đi làm chứ quớt lúc đó đi đám quý vị thấy ổng cấp này cũng lớn lớn rồi, thôi giờ đó thôi rồi ông lên ông cầm mi dẫn Phật tử đi, tôi ngồi tôi nghĩ chứ cái gì, ổng đẩy ba chí tâm đảnh lễ ông làm tới quớt luôn ra rồi thôi rồi quý vị. Mười mấy năm trời ổng lớn ngủ gục không hả? À, ổng quý vị có cái bệnh ngủ gục không hả? Như vậy thì ở trong chùa chúng ta có việc tu mới là cái quan trọng, còn cái học á chẳng qua là cái đãi đựng sách mà thôi. Nên nó nói là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Có nghĩa là mình lạo tới lạo lui, lạo tới lạo lui, nhưng mà chúng ta không có thâm nhập cái đó quý vị vào trong đời sống. Thâm nhập có nghĩa là gì? Thâm á, là nó đi sâu vào trong đó, nhập đó tức nhiên nó là mình luôn. Có nghĩa là ta gọi là tiêu hóa đó. Nghĩa là mỗi khi chúng ta nghiền ngẫm một cái lời kinh Phật nào đó quý vị thì nó trở thành cái đời sống của mình luôn. Nên người sống trong chùa lâu á, chúng ta thấy cái tính cách đi đứng nằm ngồi thấy cái nào cũng kinh không hả quý vị? Nói ra một lời nói là kinh không? Dầu cho ví dụ như một vị ni sư, ni trưởng, một vị hòa thượng, vị thượng tọa quý vị nói một cái đề tài của đời đi nữa nha quý vị, nhưng mà nói toàn là kinh trống không. Bữa đó có mời một vị thiện tọa quý vị vô trường phổ thông nói một cái đề tài mới mời không mà quý vị Phật tử phản ánh rầm 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 lên là không, là thầy 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 đứng đi, thầy đứng đi. Hỏi nói đề tài gì không? Tình yêu tuổi mới lớn. Người ta mời á, nói đề tài tình yêu tuổi mới lớn, cái Phật tử là trường gì mời kỳ cục, mời ông thầy người ta là mời nói tình yêu tuổi mới lớn. À, quý vị, thầy là đừng, quý vị Phật tử, thầy thỉnh này đi giảng đi á quý vị. Thật ra, tâm Phật pháp thì nói cái gì cũng Phật pháp hết đó quý vị. Còn mà tâm đời thì dầu cho mình vô tụng kinh cũng đời à. Đó quý vị. Nên á là tâm đạo á thì ở ngoài đời, đời thành đạo, mà tâm đời trong đạo thì đạo thành đời. Đó quý vị thấy không? Nên á cái tâm mình mà có kinh điển của nhà Phật thâm nhập vào trong đó rồi, nói về đề tài tình yêu. Mình nghĩ tình yêu là hai người nam nữ thương nhau đó, đó là một cái phần thôi quý vị. Còn tình yêu quê hương, yêu đất nước, yêu chúng sanh, yêu cây, yêu cỏ, yêu hoa, yêu lá, yêu hoa lá, yêu anh, yêu em, yêu cha, yêu mẹ của mình, yêu bạn đồng tu, yêu đồng nghiệp của mình, sao không nói cái tình đó quý vị. Mình cứ đầu óc mình cứ nghĩ ra tình yêu cái là phải có vợ bé rồi gọi là tình yêu à. À quý vị, bởi vì mình nghĩ cái gì cái mình nghĩ ra đó, cái đầu mình nghĩ gì cái tự nhiên ta nói ra cái mình nghĩ về cái hướng đó liền. Quý vị, nói tình yêu cái ta chề môi liền. Trời ơi, tình yêu là ta cao thượng vậy mà chề môi gì đó quý vị. Mình nhìn con kiến mình thương yêu nó, mình không giết nó, cao thượng vậy mà chề môi vậy đó quý vị, thấy không? Đó, mình nhìn cái con vật mình không nỡ cắt cổ nó, mình ăn thịt mà chề môi gì, đó là tình thương yêu chứ còn gì nữa quý vị. Nên á, tình yêu tuổi mới lớn là mình tuổi mới lớn, ngoài tình yêu đôi lứa ra mình còn phải biết tình yêu khác nữa. Mình đưa ra cái đó mình giảng cho nó. Rồi trong nhà Phật dạy như thế nào, phải mở tâm như thế nào. Mới lớn như thế tinh tử thì đặt ta quý vị, mới có 7 tuổi, 9, 10 tuổi gì đó, đi ra đồng cho mũi cày ruộng đó quý vị, thấy không? Thấy con vật nó bị giết á, là thương yêu nên không nỡ nhìn, nó mới ngồi dưới gốc cây thiền định đó. Đó quý vị thấy không? Đó cũng là mở tâm ra quý vị. Chúng ta đừng có hạn hẹp trong cái tình yêu đôi lứa mà phải nhìn qua bên ngoài. Chúng ta còn cái nhiều, còn những cái khác để yêu thương. Chứ đâu phải là chỉ có yêu thương nam với nữ là trên đời này có nhiêu đó đâu quý vị. Nên có nhiều người là bị chồng bỏ chồng chê, cái thầy chắc con chết. Chết chết. Chồng không thương mình thì còn bạn mình thương, còn cha mẹ mình thương, còn thầy tổ mình thương, còn ni sư ni trưởng thương chi, mắc gì chết. Thấy không? Vì sống tu chứ mắc gì chết. Thấy không? Vậy mà hoài vẫn có gì đứng đó, thầy ơi chắc con chết. Trời ơi, khổ chết luôn. Có gì chết chết ai đi đâu đi, mình vô chỗ chùa tu. Mắc gì, có gì. Nên á là ba cái pháp tu của vô lậu. Vậy vô lậu là gì? Vô có nghĩa là không. Có gì, lậu có nghĩa là rỉ ra. Cái chữ lậu có nghĩa là rỉ ra. Nên cái gì mà chúng ta là rỉ ra thì dùng cái từ đó là lậu. Cái gì mà từ đây nó rỉ ra gọi là lậu. Vô là không. Như vậy thì trong nhà Phật cái chữ vô lậu tức là không còn rỉ ra, không còn rỉ lại. Đó là cái hình ảnh sự để diễn lý. Vậy lý là lý gì? Rỉ ra, quay lại đó quý vị. Cái đó là ta gọi là luân hồi đó. Vậy là vô lậu là chấm dứt luân hồi, không còn sanh tử nữa. Trong nhà Phật thì gọi là chữ vô lậu. Nên ba cái pháp tu vô lậu có nghĩa là ba pháp tu chấm dứt sanh tử. Mà hồi nãy chúng ta nói chấm dứt sanh tử là phải vượt qua kiết sử và triền cái, phải không? Như vậy thì ba pháp tu để khỏi sự trói buộc và mê tâm. Nào quý vị, sáng trí tâm và không còn bị cái gì trói buộc chứ á. Thấy đống vàng đó chơi chơi à, có gì là hết bị trói buộc đó. Có nhiều người á, có gì thấy đống vàng ra là hết tụng kinh nổi luôn, sụm xuống luôn. Không có gì, như vậy là chúng ta bị vàng trói buộc rồi, gọi là vàng kiết sử rồi. Không có gì. Như vậy thì dùng một cái pháp tu để thấy vàng, mình bình tĩnh khi thấy vàng. Cất vàng nhưng mình không khổ vì vàng, mà vàng mất đi mình cũng không khổ vì vàng. Thì cái này không còn bị vàng nó trói buộc nữa. Thì cái người này vào nước bàn hoặc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là dễ trong vòng tầm tay thôi. Tại vì chúng ta không còn cái gì trói buộc ở cảnh giới của ta bà này nữa. Không có gì. Vậy cái thứ nhất á, là giới hạnh. Ta là giới định tuệ, phải không? Ta nói tắt đó. Chứ thực ra giới hạnh. Vậy á, là giới là gì? Trong nhà Phật á, quý vị, có những người á, là không có biết chữ nào hết. Đó. Chỉ người ta cần á, tu giới thôi, người ta đắc được đạo đó quý vị. Ví dụ như ông Ubali là ông thợ cạo. Tức là thợ cạo tóc, hớt tóc á. Mà dòng Thủ Đà La có nghĩa là dòng hạ tiện hạ liệt đó quý vị. Nhưng mà người ta đi tu giữ giới thôi, chứ không có bác học gì đây hết trơn á. Giữ giới thôi, nhưng mà ngài giữ giới thanh tịnh, đi đến cảnh giới của thanh tịnh đó quý vị. Hoặc giả là một cái vị á là giữ giới pháp của nhà Phật đó quý vị. Tức vị vị giới là gì? Giới là những điều mà Đức Phật quy định đó quý vị. Những điều Đức Phật quy định để không cản trở con đường thánh đạo mình gọi là giới. Quý vị á, lịch sử của Đức Phật ra 13 năm đầu tiên sau khi thành lập giáo hội, khi Đức Phật độ cho 5 anh em Kiều Trần Như là lần đầu tiên, sau đó độ cho 50 anh em huynh đệ con Gia Xá. À, quý vị, dài đi tới 13 năm sau không có cái giới nào chứ á, nhà Phật không có một giới nào chứ. người ta tu rồi quý vị. Tại vì ai tu cũng đắc quả A La Hán chứ không cần gì giới. Ta vô ta ngồi thiền nhập định, ta tham thiền nhập định, ta đi khất thực, ai đắc quả A La Hán chứ chế giới làm gì? Thấy không quý vị? Nhưng mà tới lúc có người không đắc A La Hán. Vì lý do sao không đắc? Thấy không quý vị? Vì lý do sao không đắc? Tại vì người đó, hành động đó, lời nói đó, việc làm đó mà tạo thành cái nhân quả đi trong sanh tử luân hồi bị kiết sử và truyền cái. Do đó Đức Phật cấm không được làm điều đó để được đắc thánh nhân. Vậy thì cái đó gọi là giới. Thấy không quý vị? Có nghĩa là bắt đầu người ta làm những điều đó bất định để không còn đi trên con đường của thánh nhân nữa thì lúc đó gọi là giới. 13 năm sau quý vị trong giáo đoàn nhà Phật mới có người đầu tiên phạm điều đó. Vậy thì từ đó về sau trong 49 năm của Đức Phật ở tại cảnh giới Ta Bà này đi độ sanh đó quý vị, thì nam á, đối với vị tỳ kheo á, có phạm 250 cái lỗi mà để không đắc được quả vị giải thoát khỏi kiết sử và truyền cái. Như vậy thì Đức Phật chế ra 250 giới để cho thanh tịnh tỳ kheo, ma kheo thanh tịnh tỳ kheo ở trong bài kinh cứu khổ gì quý vị thấy quý vị đọc đó, thì đó là để cho đi đến thanh tịnh, thì đó gọi là giới. Nhưng mà đối với ni á thì khá hơn chút, 348 lần trừ cộng đi cộng lại hình như là 9998 gì đó phải không, hơn là tăng á quý vị là gần 100 lần trong 49 năm. Như vậy thì có người đặt ra một cái câu hỏi, 49 năm thì Đức Phật chế ra là 250 giới cho tăng gọi là giới tướng tỳ kheo, rồi chế ra 348 giới cho ni gọi là giới tướng tỳ kheo ni. Như vậy thì Đức Phật nhập Niết Bàn Phật lịch năm nay là 2557 năm, thì trong 2557 năm đó những người đâu quý vị tu người ta có phạm điều gì để cản trở nữa hay không? Đâu quý vị, ta hỏi nó có quyền mà hỏi chứ, quý vị không lẽ không cho ta hỏi? Có nhiều hỏi mình bịt miệng lại là thôi thôi đừng hỏi mấy đó, hỏi sao không hỏi? Ví dụ như là trong 49 năm Đức Phật còn tại thế đó thì người ta phạm 250 điều để cản trở con đường thánh nhân. Vì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là 2557 năm thì liệu có phạm nữa hay không, mà tại sao không thấy chế? Đâu quý vị, do đó mà chúng ta nói là có, tại vì xã hội phát triển thì bắt buộc nó phải có quý vị. Nhưng mà chúng ta nghĩ một điều á là này, giới nó có là giới trọng và giới khinh. Phân loại của giới quý vị thì tất cả các giới trọng của con người thì Đức Phật đã chế hết rồi, còn cái giới khinh á, trong cái giới khinh á thì tùy vào xã hội phát triển, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào nơi chốn sẽ sanh ra những cái điều. Ví dụ như bây giờ nói là, ví dụ như hồi đó đâu có máy vi tính chơi game, thì trong cái giới không có là quy định là người tu sĩ không được mê game. Nào quý đâu có giới đó. Nên bữa trước ông tiểu chơi game là tối ngày sáng đêm, ông thầy ông la. Chứ ông nói là thầy, thầy lật ra giới sa di có giới nào game không thầy? Không có, sao thầy la con? Con đâu có phạm nào của sa di giới đâu, con thọ giới sa di con đâu phạm giới nào sa di đâu. Thầy nói là đâu có phạm giới nào game đâu. À, quý vị thấy không? Đó là những cái khinh giới, giới nhỏ nhỏ nhặt nhặt đó quý vị. Nhưng mà quý vị nghĩ coi chơi game có đắc đạo được không? Mê trong game thì làm sao mà đắc được, mê gì sao đắc được? À, quý vị thấy không? Do đó mà chúng ta mới thấy như vậy. Thì bản chất của giới, chúng ta học đó là giới tướng và giới bản chất, hai này nó khác nhau nha. Vì bản chất của giới là gì? Là những điều ô nhiễm, mình nói ô nhiễm, làm ô nhiễm, không quý vị nghĩ ra những sự ô nhiễm mà những điều đó làm cản trở con đường thánh đạo mình để thắt sâu kiết sử và truyền kế, tăng bản ngã và tăng cái sở ngã của mình, thì những cái điều đó đó quý vị, đó là những cái điều mà Đức Phật cấm không được làm, nếu làm thì chúng ta không đắc quả thánh. Vì lý do thương đệ tử nên Đức Phật phải chế ra những điều đó để ngăn cấm là các cái đệ tử của mình, sợ đệ tử mình không đắc trên con đường của thánh đạo nên Đức Phật cấm, chứ không phải Đức Phật là chế ra để bó tay bó chân của mình lại. Do đó sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Tổ Maha Kassapa là Tổ Ca Diếp mới đi qua khu làng nọ, gặp một vị tu sĩ trẻ mới tu á quý vị. Đức Phật nhập Niết Bàn ai cũng khóc hết trơn á, nhất là ngài A Nan á khóc thương Đức Phật lắm. Nhưng mà cái vị này quý vị cười đi tung tăng tung ta cười là khỏe quá khỏe, từ nay Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi là mình tu khỏe, mình muốn ăn sao ăn, muốn mặc sao mặc, muốn nghỉ sao nghỉ, gì đâu mà gì nghỉ với gốc cây, nghỉ không được hai đêm với gốc cây, ăn không được chừa đồ ăn qua đêm, rồi không được xài tiền, không được ghé vào nhà cư sĩ ngủ, rồi không được nhìn thẳng khi nói chuyện với nữ nhi, rồi vân vân. Bó buộc quá, tu mà giống trói buộc quá. Bây giờ là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, khỏe mình, giờ bữa nay mình muốn tu, muốn làm gì làm, hoan hô quý vị. Ngài Ca Diếp á, Ngài mới nghe vậy đó, Ngài mới kết tập kinh điển lần thứ nhất á, để ôn lại lời của Đức Phật dạy mà nhắc nhở tu hành đừng có buông lung khi Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn ha quý vị. Như vậy thì giới là tránh con đường tội lỗi, giống hệt như là giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên. Nếu người nào không phạm bất kỳ một cái lỗi nào hết thì không cần giữ cái giới nào cả. Quý vị, đó là bản chất của giới. Vậy lỗi là gì? Lỗi là những cái điều ác đó mà mình làm đau khổ cho mình và làm đau khổ cho người khác, thì cái đó chính là những điều ác. Thì những cái điều ác này chúng ta không làm trong tâm mình cũng như ở ngoài thì không cần giữ một cái giới nào cả. Vì thì tại vì đó tất cả là giới rồi còn cái gì nữa. Giới là con đường ngăn cản thánh đạo, mà không làm cái điều gì để ngăn cản thánh đạo hết thì đâu có cần gì phải giữ. Quý vị, nên ngày xưa đó có một vị tỳ kheo, quý vị, ông tu cái vào ngày tối trời với sáng trăng, tức là ngày 15 với ngày 30, thì mình ở trong chùa có Bồ Tát. Quý vị Phật tử phân biệt được chấp tác và Bồ Tát nha. Chấp tác tức là làm công việc chùa, tức làm công quả đó, giống vậy đó, gọi là chấp tác. Còn Bồ Tát á gọi là tụng giới, ai thọ giới gì thì tụng, tụng có nghĩa là đọc đi đọc lại để chi, để cho nhắc nhở mình nhớ cái đó mà mình giữ gìn để mình tu tập, thì đó gọi là Bồ Tát. Ổng thì ổng không có học hành gì chứ, mà đầu óc ổng cũng lại không có nhớ gì chứ á, nên 250 giới tụng đi tụng lại hoài ổng cũng không nhớ, nó ổng buồn quá quý vị. Người ta trả bài, người ta rót à, quý vị. Rồi giới tánh, giới tướng, giới gì gì, người ta trả bài rót, ổng lên, ổng ngậm bồ hòn không à. Ông không có nhớ gì chứ, là nhiều quá, 250 nhiều quá, không có nhớ được làm sao giữ quý vị. Ổng buồn, ổng thôi thôi, những diện làm cư sĩ, có vợ cho chắc ăn, chứ giờ đi tu, giữ 250 điều mà giữ không nổi vậy. Nha quý vị, cái đầu sáng sớm đó ông lẻn lẻn, ông trốn về. Thì vào trong khoảng 4-5 giờ sáng, Đức Phật nhập từ bi quán. Có nghĩa là Đức Phật dùng từ bi để quán sát hết tất cả chúng sanh, coi có ai mà có duyên với Ngài để Ngài độ. Này quán thấy ông thầy trẻ tỳ kheo quý vị trốn, tức là ông này cũng chưa trốn, mà Đức Phật Ngài quán, Ngài là có túc mạng minh, mà có lậu tận minh và có tiên nhãn minh, nên Ngài biết trước tương lai quá khứ hiện tại trơn à. Nên là thấy là cái vị này trốn không tu, mà vị này thì có căn tu kiếp trước nên muốn độ cho vị này. Nên sáng sớm ông lẻn ra khỏi thiền viện, ông lẻn đi súp núp. Ông thấy cái bóng mà trước mặt, ông nhìn lên thấy Đức Phật đứng mà chứ. Rồi hết được. Con đi đâu vậy con? Nam mô Phật, đâu dám nói dốc, quỳ xuống lại con sám hối, con trốn về nhà chứ giờ con tu hết nổi rồi sư phụ ơi. Đức Phật dạy hỏi làm sao tu hết nổi, lễ giới nhiều quá con giữ không nổi, con không có nhớ, nên con không nhớ, con sợ con phạm, nên thôi con về sống đời của cư sĩ này 250 giới. Thì Đức Phật mới dạy rằng thôi bây giờ á, ông giữ 3 giới ông giữ được không? 3 giới con giữ được, 3 cái là được, nhưng mà 250 cũng được. Vậy thì Đức Phật dạy là giờ ông giữ 3 giới của cái tâm của ông, tức là cái ý của ông khởi lên, ông canh chừng cho nó. Khởi đi ý ác lên ông buông ra đi, khởi ác buông ra, ý thiện thôi mà ý ác buông ra. Tất nhiên làm cái gì mà hãm hại người khác, làm gì cho người khác không vui, làm gì cho người khác đau khổ thì mình buông ra, kiểm soát từ trong ý. Vì cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là kiểm soát trên cái lời nói của mình, nói năng ái ngữ ôn hòa, nói như đường, như mật, như bông, như hoa. Đừng nói những cái lời thiêu dệt, ác khẩu, rồi nói dối và nói những cái lời đâm thọc cho người ta đau khổ. Giữ cái miệng của mình thanh tịnh trong sạch. Và thứ ba nữa là giữ cái thân của mình, đừng có làm việc gì mà trong cái thân của mình, những hành động mình làm đau khổ cho người khác, như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, những cái căn bản vân vân. Như vậy thì mình kiểm soát được cái thân của mình, tức là hành động của mình làm có kiểm soát, miệng nói có kiểm soát. Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần chúng ta mới nói, và nghĩ cái điều gì thì chúng ta thấy được ý nghĩ của mình liền. Quý vị, thực ra là Đức Phật nói điều này lên á, không có thể người nào mà làm được liền đâu quý vị, cũng khó lắm á, tại vì chúng ta sống không có sự kiểm soát. Có nghĩa là chúng ta làm gì chúng ta không hay mình làm gì nữa. Đó quý vị, đôi lúc á mình giơ tay mình ăn trộm đồ, người ta nói là ơi mình làm gì đây ta, mình không biết mình làm gì nữa. Khi mình nói một lời nói rồi mình mới giật mình, đó quý vị. Hồi nãy mình nói một cái lời lỡ với một bậc trưởng thượng quý vị. Ví dụ như mình gặp một vị ni trưởng, một vị hòa thượng, mình lỡ mình nói một cái câu gì đó nó ngang sao á, đó quý vị, mình về nhà mình giật mình là trời nãy mình nói mình không hay. Có nghĩa là trước khi nói mình không có kiểm soát. trước khi làm mình không có kiểm soát. Trong cái ý nghĩ mình khởi lên cái gì, mình chiều theo ý nghĩ mà mình không có kiểm soát cái ý nghĩ đó. À, quý vị, thì bây giờ Đức Phật dạy là quay lại kiểm soát lấy nó. Như vậy thì hồi đó cái hành động đó là hành động của mình làm đó. Cái lời của mình nói là mình đấy, ý của mình là mình đó. Còn bây giờ mình kiểm soát có nghĩa là gì? Kiểm soát có nghĩa là mình nhìn thấy nó. Mà mình muốn nhìn thấy nó thì nó là đối tượng của mình chứ không phải nó là mình. Đó, quý vị, ngày xưa nó là mình. Ăn trộm đó là mình ăn trộm đó. Nói bậy là mình nói bậy đó. Ý nghĩ tùm lum là mình nghĩ tùm lum đấy. Nghĩa là giận hờn sân si đó chính là mình đó. Còn bây giờ á là chúng ta có kiểm soát. Có kiểm soát có nghĩa là trước khi mình làm cái gì đó mình kiểm soát nó. Cái nào đúng làm nào sai bỏ, nào đúng làm nào sai bỏ, nào đúng nghĩ nào sai bỏ, cái nào đúng nói nào sai bỏ. Đó quý vị, có kiểm soát tức là nó là đối tượng của mình để quan sát. Hai này hoàn toàn khác nhau nha. Lúc này là mình tu, mình nhảy ra khỏi mình rồi nè, chứ không còn là mình nữa, tức là chúng ta đang rời xa cái bản ngã của mình đấy. Đó là sự kiểm soát này là một phương pháp rời xa bản ngã. Tại giáo lý căn bản của nhà Phật cao nhất là giáo lý của vô ngã. Không quý vị, tức là giáo lý của ngũ uẩn giai không. Quý vị lật cái trong cái kinh Kim Cang Bát Nhã, mà trong đó lúc đó ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang của đời nhà Đường á, ngài mới tổng hợp lại còn lại 260 chữ đó. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khoát. Có nghĩa là năm cái uẩn giai không đó quý vị, đi đến trạng thái của vô ngã. Như vậy thì mình là nó là mình, là mình còn hữu ngã. Mình không phải là nó không phải là mình á quý vị, là chúng ta bắt đầu đi trên con đường của vô ngã đó, tức là nhảy ra khỏi tâm và thân, nhảy ra khỏi lời nói để quan sát lại nó và chúng ta kiểm soát lấy nó. Vì nó không phải là mình, nó là đối tượng để mình kiểm soát chứ không phải nó là mình. Còn ngày xưa nó là mình á, sân rung tay chân, tôi sân quá á quý vị, tôi giận quá thầy con buồn quá, vậy buồn là mình á. À, quý vị, con chán quá, con giận quá, con sân quá, con ghen quá, con ghét quá, con hận quá, con thương quá. Đó là mình đó. Bây giờ mình nhảy ra ngoài mình có quan sát cái giận, cái hờn, cái sen, cái ghét nó như thế nào. Nào giờ mình có xem nó như thế nào không? Có xem cái giận của mình nó ra sao không? Cái cục giận nó ba lớn không biết không? Giận anh ách, nó anh ách chỗ nào biết không? Đó không có gì, buồn, buồn ai, buồn chỗ nào, cái buồn nó ra làm sao biết không? Buồn là có ai buồn, đối tượng buồn, buồn như thế nào? Sân, ai sân, đối tượng bị sân, đối tượng bị sân và cái sân nó như thế nào. Thì lúc đó chúng ta nhảy ra ngoài để quan sát tâm đó. Thì tất cả những điều đó ta gọi là ý thức tỉnh giác. Nó có gì? Có nghĩa là nhảy ra ngoài để quan sát chính lại nó. Không có gì? Như vậy thì cái vị tỳ kheo này, cái ngài mới nói với Đức Phật là con xin nhận cái điều này. Con xin nhận điều đó để con tu. Tu chỉ có cần ba giới thôi. Không có gì? Có nghĩa là với cái miệng của mình, tức là khẩu giới, với cái ý mình gọi là tâm giới. Cái thứ ba nữa là thân giới. Ngày tu ba điều đó đâu quý vị, lệ thuộc của hoàn cảnh, lệ thuộc của nội tâm. Có nghĩa là một người đã không còn bị kiết sử trói buộc cái gì hết, không ai có thể làm cho mình vui buồn hờn giận được đó quý vị, thì nơi đó là trạng thái của Niết Bàn. Chứ không phải Niết Bàn là có một cái nơi nào đó để nhập vào và xuất ra. Người ta nói là nhập vào trong Niết Bàn á quý vị, thì người ta tạm gọi là nhập, có nghĩa là cái tâm mình đạt đến trạng thái đó thôi. Nên có nhiều người hỏi là thầy ơi thầy, bây giờ á là nói là ngày đó đã nhập vào trong Niết Bàn, vậy chừng nào xuất ra khỏi Niết Bàn vậy thầy? Nhập Niết Bàn không phải là nhập là dễ vào nhà rồi ra khỏi nhà, mà nhập Niết Bàn là một trạng thái tâm giác ngộ tự nhiên, nó chuyển cái tâm đó. Đó quý vị, gọi là biến thức thành trí, thì cái đó mới gọi là từ cái vị trí này, từ mê ấy qua sang ngộ. Thì cái mê sang ngộ đó người ta gọi là nhập vào trong Niết Bàn. Mà khi chúng ta còn sống, còn tàn dư của cái thân này thì gọi là hữu dư Niết Bàn. Khi chúng ta hoàn toàn chấm dứt cái xác thân này như củi hết lửa tắt thì người đó gọi là vô dư Niết Bàn, tức là không còn tàn dư gì hết, rã gì với các bụi hết. Thì tâm của người đó sẽ đầy ắp cả hư không á quý vị. Nên là cái tên chùa của mình là đó đó, gọi là Phật Tánh. Đó quý vị, Phật Tánh tức là Niết Bàn đó. Tại vì người ta gọi là Nibbana, nhưng mà đó gọi là Niết Bàn, là chân tâm, là thường trụ, quý vị, gọi là Phật Tánh, gọi là viên ngọc minh châu, vân vân, viên giác, vân vân, thì cái đó chính là nơi Niết Bàn, quý vị. Nên cái người nào mà mình sống, quý vị, mình buông thả ra hết tất cả những cái gì mà trở tâm an trú trong chánh niệm, an trú trong thanh tịnh đó quý vị, thì cái người đó hưởng được một phần của niết bàn. Niết bàn là nơi không còn bất kỳ đau khổ nào hết đó quý vị. Đó là trạng thái tu chứng của tâm, chứ không phải là nơi chốn để nhập vô sức ra. Nên niết bàn vô hình vô tướng đó quý vị, do tâm tu, tâm trực tâm ngộ mà chứng đắc được niết bàn. Nên các vị là tiền bối nói là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Cảm hóa tâm mình từ từ bờ mê sang bến giác đó quý vị. Hoặc là bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng vượt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Tức là những người đau khổ đi đến những nơi chấm dứt đau khổ là đưa đến ngay cái niết bàn, chứ không phải có niết bàn để nhập vào. Nên bữa trước con Phật tử ở miền Tây nè, thầy cho con hỏi một câu. Hỏi gì? Con hỏi một câu: hằng hà sa số chư Phật, tất cả chư Phật ở trong niết bàn. Vậy thì con hỏi một câu, nhiều Đức Phật nhập vào trong niết bàn, vậy niết bàn có chỗ chứa không thầy? Nhiều quá. Trong cái nhà đây nhiều người ở không có quý vị, cái phòng mình là 100 người rồi, bây giờ tới 200 người vô làm sao còn chứa đó, mới thấy không? Để nó hỏi gì đó, vậy hằng hà sa số chư Phật nhập vào trong đó là chỗ đâu mà dung chứa không quý vị? Niết bàn vô hình vô tướng, không có chỗ chứa hay không chứa gì chỗ đây chứ không quý vị. Nó là trạng thái của tâm thì làm gì có chỗ đó mà chứa không quý vị. Mình có chỗ chứa, mình đang nghĩ tới cái tướng đó, mà Đức Phật nói tướng đâu phải là Phật. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật là nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Như Lai tức là niết bàn, là Phật đó quý vị. Vậy đâu phải là tìm Phật là tìm trên hình tướng, đâu phải. Vậy là niết bàn không phải là hình tướng, tìm trên cái âm thanh cũng không phải nữa. Niết bàn phải là âm thanh. Niết bàn không hình không tướng ta gọi là vô vi tịch tịnh, nên niết bàn ta cũng thể gọi là vô vi đó, vì vô vi gọi là niết bàn. Vì vậy niết bàn là chỗ đó không hình không tướng, vô vi tịch tịnh mà còn mình về chấp hình chấp tướng, mình còn khổ gì nó, thì mình chưa đạt đến niết bàn đâu quý vị. Nên tất cả những gì hình tướng ở trên thế gian này, tất cả các pháp hữu vi ở trên thế gian này quý vị, thì chúng ta đừng chấp vào nó, nghĩa đừng giữ vào nó. Nó tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi mà thôi. Nó đến lúc nào nó đi lúc nào, như gió thoảng như mây bay á quý vị. Tất cả đều nằm trong cái quy luật thành trụ hoại không, nên nó có thành có trụ có hoại có không, đó là quy luật của cuộc đời mà thôi. Không có làm tâm chúng ta rúng động, ta gọi là bát phong suy bất động, thành bại khen chê danh dự khổ vui, dạ quý vị. Không làm động được tâm của mình, nên đó gọi là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni có năng nhân tịch mặc, năng tức năng la lực nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Đó là bài trong học Phật học giáo khoa thư, phải không? Không làm rung động tâm mình trước tất cả các cảnh trần, có nghĩa là tâm mình đã đoạn tất cả các kiết sử và triền cái bên ngoài, không ảnh hưởng đến tâm của mình nữa quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất đó quý vị là tu giới hạnh. Như vậy thì giới hạnh, giới tức là không hành động, không lời nói, không ý nghĩ gì để mà làm đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác. Chúng ta giữ gìn cái đó quý vị, gọi là giữ giới. Vậy bản chất của giới tức là không làm tội, không làm đau khổ cho mình và người khác đó quý vị. Còn hiện ra bên ngoài không làm cái gì ta gọi là giới tướng đó quý vị. Tức là đã có những cái gì cụ thể, ăn được mở miệng sao đó, rồi lên ăn được là khua đũa sao đó, đi không được là vừa đi vừa chạy sao đó, vân vân. Đó là oai nghi và tế hạnh. Ba thiên oai nghi và tám muôn tế hạnh. Oai nghi là đi đứng nằm ngồi, hạnh là hành động, tế là nhỏ nhỏ, nháy mắt cái nằm trong tế hạnh, chề môi cái nằm trong cái tế hạnh, ngoách cái hí cái nằm trong tế hạnh, xù xì xủ xỉ nhiều chuyện đồ đó nằm trong tế hạnh hết á. Đó quý vị, đó là tám muôn, là một muôn là 10.000, tám muôn tới 80.000 tế hạnh nhỏ vậy đó quý vị. Tu thấy ra bắt đầu rắc rối nha. Nhưng mà từ tâm chúng ta thanh tịnh thì tất cả các cái đó đều đạt được hết đó quý vị. Tức là từ tâm thanh tịnh, nên từ cái giới là mình không làm những điều gì tội lỗi. Nên khi mà Mã Thắng Tỳ Kheo á quý vị mới đi ngang qua một đoạn đường vậy nè, ôm bát trong từng cái bước đi khoan thai nhẹ nhàng đó quý vị. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó quý vị, tướng rất là đẹp, trang nghiêm của vị Tỳ Kheo đi trên đường ôm bát đi khất thực. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên tu nhiều năm quá quý vị không thấy ánh đạo, nên hai ngài mới chia tay ra đi hai nơi. Thì ai mà gặp minh sư á thì thông báo cho người bạn mình biết để đi tu theo. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới gặp Mã Thắng Tỳ Kheo đi trên đường đó, thấy tướng đi khoan thai, ngài đi trong giới đâu quý vị, có nghĩa là đi trong oai nghi và tế hạnh đó, ngài đi trong giới. Nên nay cái giới đó trở thành cái giới hạnh tất nhiên là trở thành những hành động ở bên ngoài của mình, mà hành động trong giới có nghĩa là hành động trong sự thanh tịnh. Nên á, ở bên ngoài rất là thuyết phục, đâu phải là cái lời nói mình thuyết phục người khác, mà chính cái hành động của mình đó quý vị, cái oai nghi tế hạnh, tức những cái đời sống tu hành của mình có thể là cảm hóa được nhiều người khác. Gặp một vị hòa thượng quý vị, không biết thuyết pháp chữ nào, hòa thượng là tôi dốt lắm thầy ơi, nhỏ lớn không học hành chứ, mà Phật tử quá trời luôn quý vị. Nói câu nghe câu Phật tử, à, hòa thượng về niệm Phật đi, trời ơi về ôm cái sâu chuỗi không dám rời luôn á. Có nghĩa là ngài đâu có biết thuyết pháp đâu, nhưng mà chính cái giới hạnh của ngài đó quý vị, trang nghiêm thanh tịnh, chưa bao giờ làm một điều gì ác, nghĩ một điều gì ác. À, quý vị thấy tướng là mình thấy muốn tu rồi, chứ không phải nhìn thấy tướng thấy ghét đó. Nhìn thấy tướng là mình muốn tu liền, ái mộ liền. À, quý vị đó là thấy tướng của cái người tu đó. Nên cái giới hạnh đó quan trọng quý vị. Có bao giờ ai nhắc tới cái chùa không? Có bao giờ ai nhắc tới cái cốc bự không? Nhưng mà ta nhắc tới cái giới hạnh của người này tu như thế nào đó, quý vị đâu, quý vị kèm kinh sách hết rồi, các cái vị mà trưởng lão cao tăng ngày xưa ai có nhắc tới cái chùa bự, chùa to, chùa kỷ lục thế giới được không? Không có phải không? Mà nhắc tới công hạnh tu hành của vị này, tức là người này tu trong cái giới hạnh như thế nào đó, quý vị, người ta ghi lại thành sách. Chúng ta không ghi lại ông này cất được cái chùa to cỡ nào đó, quý vị. Nên mình giờ cũng đừng có ham tướng ở bên ngoài nhiều, tùy duyên thôi. À, quý vị có được có không có được thôi à. Nhưng mà quan trọng là cái giới hạnh, giới đức tu hạnh mình như thế nào mới đó là quan trọng đó quý vị. Trong đời sống ta nhìn thấy cái tư cách phong cách của mình còn tham không? À, quý vị mình còn là sân không? À, quý vị người ta nghĩ tới cái đó, trời ông thầy nói quý vị chứ không, à, người ta nói nặng hết sức luôn, không thấy sân gì chứ quý vị. Đó là người ta khen nha. Còn mình đây nổi sân lên rầm rầm bồ đề gai nổi lên cục, thấy vậy có gì. Có nhiều người á nói là tu mà còn sân, sao tu ai cho sân có gì, tại người ta chưa đắc qua la hán thì còn sân chứ sao, người ta cũng đang tu mà. Để mình hiểu được vậy, bởi vì mình có sự thông cảm chứ, nhầm khi tu chứ nhầm khi Phật tử cũng làm chẹo dữ lắm à. Có nhiều người làm chẹo lắm, có gì tự tung tự tác làm tùm lum la, chứ nhầm khi cũng nổi sân, nhìn thấy nó trẻo quá cũng phải nổi sân, nhưng mà sân vừa không có gì. Hồi chưa tu á là cái sân bằng cái sân chùa, còn mình tu rồi cái sân bằng cái bầu đòn thôi có gì không. Còn ai mà cái sân bự quá mà sân gọi là sân bay á thì thôi về tu nữa nha. Còn sân nhỏ nhỏ bằng sân chè tập xe đạp thôi, còn nhỏ nhỏ còn thân cái sân bằng cái ao, còn cái sân bằng cái bầu đòn thôi, còn cái sân bằng cái dĩa. Sân ai bự cỡ nào không? Về nhà mình coi có sân người nào bự không quý vị. Sân bự gán tu cho nó tốp lại nhỏ nhỏ nha. Nghe không quý vị? Đất ruộng đất vườn thì nở ra, nhưng mà đất sân thì cho nó nhỏ lại. Nhỏ lại chút xíu để nó sân quá cũng coi kỳ. Nghe không? Như vậy thì đó chính là giới hạnh đó. Nên vị Lạt Ma ngày nói là chúng ta hãy là cẩn thận trong ý nghĩ. Ý nghĩ sẽ quá thành lời nói. Nghe không quý vị? Lời nói sẽ quá thành hành động. Hành động thì quá thành nên cái tính cách. Tính cách hình thành nên số phận của mỗi con người. Do đó từ trong cái ý của mình chúng ta kiểm soát. Từ kiểm soát trong cái ý đó, có sự kiểm soát đó giữ tất cả các cái giới. Nên nói là tỳ ni tạng trụ thì Phật Pháp cụ trụ. Tỳ ni tạng diệt Phật Pháp diệt diệt. Có nghĩa là giới không còn thì Phật Pháp và diệt. Người nào còn nhớ tới giới để giữ Phật Pháp còn, người nào không còn nhớ tới giới để giữ cái gì. Giới là gì? Giới là những điều Đức Phật quy định là con đường cản trở thánh đạo của mình. Nếu ai còn nhớ tới đây cản trở thánh đạo, lời nói này cản trở thánh đạo, việc làm này cản trở thánh đạo, ý nghĩ này việc cản trở thánh đạo, chúng ta không được làm như vậy, không được nói gì, không được nghĩ như vậy, thì người này còn nhớ tới giới. Có nghĩa là người này đang nhớ tới sự giải thoát giác ngộ, nhớ tới thánh nhân là nhớ tới giới đó, quý vị, là nhớ tới thánh. Tại giới làm thánh mà. Tại giới là ngăn cản không được làm thánh. Mình nhớ tới giới mình giữ có nghĩa là mình còn nhớ tới làm thánh. Mà còn làm thánh thì không có nhớ tới phàm, tức không mê phàm. À, quý vị thấy không? Nó phải có cái mắt xích của nó như vậy đó. Nên ta nhớ tới giới tức là còn nhớ tới thánh, còn hướng tới thánh, còn hướng tới sự trưởng thượng, còn hướng tới sự giải thoát, còn hướng tới sự giác ngộ. Chứ không phải nhớ tới giới là nhớ giới thứ nhất làm gì, giới thứ hai làm gì, giới thứ ba cái đó là nhớ trên giới tướng mà thôi quý vị. Này ta nhớ tới tâm giới trở thành cái giới hạnh của mình. Thì cái đó là hướng tới giải thoát, tu cầu giải thoát. Tu là tìm ra con đường giải thoát. Tôi không bận lòng với sự giả của trần gian, tôi dồi trao tâm trí được minh quang, tôi đi khỏi vướng bức màn trần tục. tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương, gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây khỏi để chân linh ta lem lắm, thể miếng mồi phú quý bả lợi danh, nói là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Về giới á, là chúng ta thoát khỏi con đường tội lỗi tức là làm ác á. Không có gì, nên ngài Xá Lợi Phất hỏi Mã Thắng Tỳ Kheo là thầy ông dạy ông có gì mà sao tôi nhìn thấy tôi ái mộ liền à. Là thầy á, là Thái tử Siddhartha đi tu thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy tôi dạy tôi là chư ác mạt tá à, mà thầy tôi dạy tôi là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết, có nghĩa là thầy tôi dạy là các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên diệt đi. Hai câu đó mà ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo đó quý vị. Ngày tu trong cái nửa tháng sau là ngày đắc quả A La Hán. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là các pháp do duyên mà sanh ra thôi, để tùy duyên thôi, rồi do duyên mà nó diệt đi, chứ không có cái gì tự nó sanh ra tự nó diệt đi hết. Quý vị nên ngài ngộ đạo trong cái câu đó gọi là thiết nhân duyên, mà thiết duyên viết trong phần duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm 4 tập. Quý vị tìm đọc kinh Hoa Nghiêm đó là thiết nhân duyên, là nhân duyên khởi của nhà Phật. Và điều thứ hai quý vị là thiền định, chúng ta có giới rồi. Quý vị chúng ta biết là hướng đến tâm giải thoát giác ngộ, đó là giới đó. Có nghĩa là người còn hướng tới tâm thánh nên không làm ác quý vị. Nhưng mà muốn được vào tâm thánh đó quý vị phải giữ tâm thiền định mới vào tâm thánh được. Đó quý vị. Tất cả các cái tâm phàm của chúng sanh muốn diệt được trong kiếp này thì người đó bắt buộc phải qua con đường của thiền định. Nếu không qua đường thiền định thì không diệt được kiếp này mà diệt được trong những kiếp sau. Có nghĩa là tu mòn lần rồi lấy hồi hướng phước báo công đức từ từ quá giải từ qua kiếp sau đi. Nha quý vị. Còn nếu muốn ở trong kiếp này chỉ có con đường thiền định duy nhất, có con đường thứ hai. Thiền định khác với thiền tông. Thiền tông là tông phái của nhà Phật, thiền định là cái lối tu để đi đến tâm tịch vắng lặng, rõ biết tất cả các cái mà không còn động tâm với tất cả các cái. Tịch lặng lặng, vắng lặng hoàn toàn luôn, như là biển mà không có sóng. Đó quý vị, trong tâm thức của chúng ta giống như biển vậy đó, là nguồn mê, là sóng mê, là bể khổ mà không có sống. Sống trong tâm mê, bể khổ mà không có một lượng sống nào ở trong lòng, không có sự sống nào trong tư tưởng hết đó quý vị. Đó gọi là thiền, đó là trạng thái lẳng lặng của tâm biết tất cả mà chúng ta không khởi tâm đối với tất cả. Đó quý vị, gọi là kim cang. Đức Phật thuyết bài kinh đó gọi là bài kinh Kim Cương á, gọi kinh Kim Cang. Tức là tâm mình dụ chắc như kim cương trước tất cả hoàn cảnh trần, không làm cho tâm động loạn. Đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đó quý vị, cảnh trần là cảnh sanh rồi diệt đi, ta mệt mỏi lắm theo nó làm gì. Đó quý vị, nên có nhiều người học nhau nhiều chuyện, hỏi cô thầy chuyện này động trời động đất nè. Mô Phật, tâm của Phật tử động trời đất không có động. Đó quý vị, trước tất cả các pháp trần không có gì động chứ á. Dầu cho chuyện gì nó cũng là thế gian chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, không có gì gọi là ngạc nhiên gì đấy chứ, bình thường. Tất cả các cái trên thế gian có nhân có quả hết là bình thường, không có gì mà ngạc nhiên đấy chứ. Nên giữ tâm đó quý vị, an trú trong chánh niệm đó quý vị, mà chánh niệm là một trong những bát chánh đạo đó quý vị. Nên ta thực tập thiền, thiền chỉ quán, tập sao đó quý vị, với tâm lẳng lặng trước cái hoàn cảnh, dùng nhẫn nhục trong cái lục độ ba la mật để ta đối trị với hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Nhẫn nhục có nghĩa là chúng ta kiềm chế cái phần lộ ra tướng phía bên ngoài và quá giải tâm ở bên trong mới gọi là nhẫn nhục. Còn ai mà kiềm chế bên ngoài mà không quá giải tâm bên trong á quý vị thì gọi là đè nén chứ không phải là nhẫn nhục. Nhẫn nhục đó là kiềm chế ở bên ngoài không cho bộc lộ ra ngoài tướng, và bên trong quá giải hoàn toàn tâm đó thì mới gọi là nhẫn nhục. Quý vị, chứ không phải là kiềm chế mà đè nó xuống hồi nó bung lên là không phải nhẫn nhục đâu. Nhẫn nhục là không lộ ra lời nói cử chỉ hành động phía bên ngoài, nhưng trong tâm mình tìm pháp để hóa giải lấy nó, không còn trong lòng nữa. Ví dụ mình nổi sân lên đi, nghe không quý vị, kiềm chế đừng ra lời nói, đừng ra hành động phía bên ngoài, rồi chúng ta dùng pháp nhà Phật để hóa giải cái tâm sân đó, hồi cho nó mất quý vị, nó chuyển hóa tâm sân đó thì mới đó gọi là nhẫn nhục nhà Phật. Còn có nhiều người ở ngoài trước mặt đó chứ không nói lì, có những đứa con chửi nó ghét nó lì, nghe không quý vị, nhưng trong lòng của nó hận lắm. Đó quý vị, chờ đến ngày trả thù á. Đó quý vị, như vậy thì đó không phải gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là quá giải tâm bên trong luôn, sạch nhách không còn gì trong á, gọi là nhẫn nhục đó quý vị. Nên giữ tâm vắng lặng của thiền định trước khi nhập niết bàn. Đức Phật trải qua các tầng thiền định rồi mới nhập niết bàn. Đó là bài học cuối cùng, bài dạy cuối cùng của Đức Phật dạy cho những vị tu sĩ, những vị cư sĩ á quý vị. Tất cả làm gì làm cũng phải giữ tâm lắng lặng của thiền định. Đó quý vị, trước tất cả cảnh trần đừng có loạn tâm. Nếu loạn tâm khởi lên vọng niệm và phiền não thì cái đó chính là gây nghiệp đó quý vị. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên tác lên một ý gì đó là nghiệp đó, dầu ý thiện ý ác gì đó là nghiệp. Hòa Thượng Thanh Từ nói là ý thiện á, là mạt vàng, à, quý vị, ý ác là rác, vì là cát, cát với mạt vàng thảy vô mắt đều sống hết á. Quý vị, nên á, là chấp vào cái gì cũng á, là tiêu hết á. Nên chúng ta làm thiện mà không chấp thiện. À, quý vị, bỏ ác nhưng ta làm thiện mà không chấp thiện, có nghĩa là không chấp công, không chấp danh, không cần gì hết đó quý vị. Thì cái đó gọi là bố thí ba la mật. Bố thí đi đến việc lậu tận, nghe không quý vị? Có nghĩa là bố thí mà mình thí, người nhận thí hay là vật thí, à, chúng ta là không có kẹt vào trong đó, không có chấp vào trong đó, có nghĩa là bố thí rồi xả bỏ, không kẹt, nghĩa là không nhắc tới. Trời, bố thí nhắc hoài, xây chùa cúng dường 40 triệu đi đâu cũng khoe, 8 năm còn khoe nữa. Như vậy thôi rồi, vậy quý vị, không có ba la mật, cái này gọi là ba la mất. Bố thí mà mất phước. Nơi mình làm ba la mật là giúp ai rồi phủi tay, giúp ai rồi phủi tay, khỏi cần công cán, khỏi cần gì chứ không có gì. Mình biết Phật biết vậy là được rồi. Thì nhân cái kỳ an cư kiết hạ, quý vị, thì xin chúc cho các cái trường hạ của chúng ta, chúc cho đại chúng, có nghĩa là thiền đường đại chúng, có một cái kỳ kiết hạ thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành. Chúc cho quý vị Phật tử có nhiều phước báo công đức, chúng ta đi hộ trường hạ, đi cúng trường hạ, ủng hộ Phật pháp và hồi hướng phước báo công đức của ngày hôm nay cho gia đình Minh Trí, rồi Như Phước, rồi Như Tịnh, rồi Như Hải, rồi Như Thủy, đến từ Mỹ Quốc tổ chức cái buổi cúng dường chay tăng, cũng như từ thiện ngày hôm nay hồi hướng phước báo cho người dì, người mẹ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sang chính phẩm nở về phẩm thượng Phật mười phương, sanh ở phương Tây, hồi hướng cho tất cả Phật tử ở nơi đây cùng gia đình được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp được trực giảng Tây Phương. Và cuối cùng hồi hướng tất cả ba gia ba tánh chúng sanh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, được thừa từ Phật lực giảng sanh Tây Phương Lạc Quốc. Và nếu không được giảng sanh thì cũng gieo duyên lành với Phật pháp mà tái sanh vào những nơi an tịnh. Và xin chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.